This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bảo xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và ngay sau đây, Bảo xin mời quý thính giả đến với anh Tiến Dũng qua chương trình Kinh tế thị trường chứng khoán. Và đầu dây bên kia, Bảo xin gửi lời chào đến anh.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, lời chào đến Bảo.
Dạ vâng, hôm nay là sáng thứ hai đầu tuần thì không biết là anh Tiến Dũng có khỏe hay không. Thời tiết thì đang thay đổi rồi.
Dạ vâng, cảm ơn cô Bảo. Tiến Dũng rất là khỏe, thời tiết thì phải nói rằng rất là đẹp, mặc dù thì chưa thấy ánh nắng mặt trời. Nhưng mà để Tiến Dũng gửi ngay cái bản tin mà phải nói rằng nóng hổi buổi sáng ngày hôm nay cho quý vị về thị trường chứng khoán, như bản tin về sức khỏe cũng rất là quan trọng buổi sáng ngày hôm nay.
Dạ vâng.
Đầu tiên thì gửi đến Dow Jones. Dow Jones đã giảm đến 14 điểm, con số hiện tại là 17.631 điểm. Và Nasdaq thì giảm 6 điểm, và con số hiện tại bây giờ 5.025 điểm. S&P 500 thì giảm 5 điểm, con số hiện tại bây giờ là 2.069 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.06%. Dầu thô thì tiếp tục giảm, giảm gần 1 đồng 15 xu. Hiện tại thùng dầu thô chỉ có 44 đồng 13 xu. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 10 xu. Vàng thì lên khoảng gần 4 đồng rưỡi. Hiện tại 1 ao vàng là 1.169 đồng 50 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.82%. Tuần rồi cao nhất là 3.83%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.85%, tuần rồi cao nhất là 2.86%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.350 đồng, bán ra là 22.450 đồng. Vàng thì mua vào là 33.850.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.910.000 đồng cho một lượng. Ngày hôm thứ Sáu đó thì Dũng có gửi đến bản tin nói về Trung Quốc. Phải nói là cái tình hình kinh tế ở Trung Quốc nó không có được sáng sủa cho lắm, nếu mà không dám nói là một cơn ác mộng sẽ sắp xảy ra ở cái quốc gia Trung Quốc. Khi mà cái gọi là cái quốc gia cái những chính phủ của Trung Quốc đã cắt giảm thêm cái tiền lời, tức là họ slash cái interest rate, giống như Hoa Kỳ trước đây thì họ giảm cái interest rate xuống cho thấp, thiệt là thấp, để cho giúp nó build up cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Quý vị có thể dễ hiểu như thế này: khi mà cái tiền lời, cái phân lời nó xuống quá thấp, từ khi mua nhà hay cái phân lời để mà mượn thẻ tín dụng hay là mượn mua xe nó thấp xuống đó, thì nó kích thích cái nền kinh tế lên, vì người ta cảm thấy tiền lời thấp thì người ta sẽ mượn để mua nhà, mượn mua xe. Những người nào đã có nhà có xe rồi thì mượn để mà mua sắm. Thì đó là cái hiện tượng hiện tại giờ ở cái quốc gia Trung Quốc. Họ đã slash xuống khoảng 0.25%, tức là 1.4 point, một con số không phải là nhỏ thưa quý vị. Trước đây nữa thì gần khoảng một tháng rưỡi về trước đó thì họ đã cắt giảm đi cái gọi là devalue cái đồng nhân dân tệ, thì cũng đã giúp cho kích thích cái ở nước ngoài. Tức là khi mà cái đồng nhân dân tệ nó giảm như vậy đó thì nước ngoài hồ ạt đổ tiền vào để đầu tư. Nhưng mà từ khi cái chính sách đầu tiên đưa ra thì lại không thành công, thì họ làm cái thứ hai nữa là họ đầu cắt giảm. Nhưng mà chúng ta thấy cái tình hình của Trung Quốc hiện tại giờ nó không sáng sủa chút xíu. Đây thì sẽ gửi đến quý vị bản tin tại sao mà Trung Quốc phải càng ngày càng giúp cho là cắt giảm về đồng nhân tệ, rồi ngay cắt giảm cái lãi suất nữa. Chút xíu đây dù sẽ nói thêm phần đó. Nhưng bản tin kế tiếp cũng có liên quan đến Trung Quốc. Thì một cái công ty của Trung Quốc đã bỏ tiền 1.3 tỷ, tức là tương đương khoảng là 8.3 tỷ yuan nhân tệ, để mua một cái oil field, tức là một cái chỗ mà để mà lấy dầu của Texas, ngay Texas. Và trong hai thành phố là chúng ta Howard và Borden, là hai thành phố đó sẽ bán lại cho một công ty là Tor City Exploration của Climate and Petroleum của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ bắt đầu ngày hôm nay là phiên dịch giao dịch sẽ xảy ra tại Shanghai Stock Exchange, và sau này chúng ta đến hai thành phố mà Howard hay là Borden ở Texas đó, thì chúng ta thấy rằng không phải là cái tên của hai cái thành của một cái hãng dầu, nhưng mà cái đó là sẽ sau này sẽ mang tên của Trung Quốc, tức là Yantai Xinjiang something, ví dụ không phải đâu tiếng Trung Quốc, nhưng mà thấy rõ rằng Trung Quốc đang có sự khát vọng về dầu thô cũng rất là nhiều, và họ từ từ họ sẽ thâu tóm lại những cái hãng dầu nào mà không làm ăn được thì họ bắt đầu sẽ lấy lại những hãng dầu đó, mua lại những hãng dầu đó. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp thì nó có liên quan đến nhà cửa. Vào cái tháng 9 này thì phải nói rằng vừa qua đó thì nó không, cái tình hình nhà cửa nó không có được ổn định cho lắm, đồng thời đặc biệt những cái nhà gọi là single family home đó nó đã giảm đến 11.5%. Thay vì cái tháng mỗi tháng như vậy là trung bình khoảng 550, tức là khoảng hơn nửa triệu cái nhà được xây ra hay được new house được xây ra, nhưng mà cái tháng 9 vừa rồi chỉ có 468.000 căn mà thôi. Ngược lại cái tình hình về mướn nhà đó nó tăng một cách gọi là không thể kiềm chế được. Cái số người họ không có mua nhà nổi thì họ phải ra mướn nhà, và những cái số người đó thì họ hầu như hiện tại giờ, đặc biệt những người giới trẻ, thưa vị, ra trường đi làm thì chưa có ổn định. Và theo cái bản tin mà trước đây Dũng có gửi cho quý vị đó, là những thanh niên mà ra trường rồi nằm ở nhà không có tiền để mà mướn nhà thì ở nhà cha mẹ, ở ngay cả cái basement hay là một cái phòng, một cái góc xó rồi đó, ở tạm thời đó, giống như hibernate, tức là đang trú đông gì đó. Nhưng mà khi mà thời kỳ kinh tế nó phát triển tốt thì họ lại có được công ăn việc làm, và khi có việc làm, bắt đầu làm việc đó thì không thể nào họ mua được căn nhà hết, và họ cái chuyện đó bắt buộc họ đi mướn nhà ra riêng, bắt đầu cuộc sống tự lập. Thì ra riêng như vậy thì cái populace về cái demand của cái nhà mướn đó, nó lên rất là nhiều. Nhà bán ra thì chậm lại, nhà xây ra cũng chậm lại, nhưng ngược lại nhà cho mướn mỗi ngày mỗi gia tăng. Như trước đây Dũng nói quý vị có một căn nhà để mà đầu tư, tức là có một căn ở, một căn để cho mướn đó, thì thật sự bây giờ là thời điểm mà chúng ta có thể ngồi mà lấy tiền, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp có liên quan đến Hoa Kỳ, nói về cái số người mà nhà hảo tâm, philanthropist, những người này cho tiền nhiều vô cùng. Phải là cái lòng hảo tâm của họ, khi mà họ giàu thì họ lại bắt đầu có cái sự để ý đến người khác nhiều hơn, đặc biệt không phải là người Việt Nam, nhưng người Hoa Kỳ, thưa quý vị, người Mỹ. Chúng ta biết rằng ở Hoa Kỳ có khoảng trên 1 triệu người có từ 1 triệu trở lên trong tay, tức là 1%. Những người này có trên 1 triệu Mỹ Kim trong tay của họ, và Hoa Kỳ là con số đứng đầu thế giới về người triệu phú. Nhưng mà cái con số điểm đưa đây đó có 20 người thôi, thưa quý vị, 20 người thôi mà đã cho ra trên 110 tỷ Mỹ Kim. Ở đây Hoa Kỳ có số người giàu nhưng mà đầy lòng hảo tâm đứng đầu đó là cái ông Bill Gates, tức là người chủ tập đoàn của Microsoft đó, thì ông đã cho ra đến 27 tỷ Mỹ Kim, trong khi đó tài sản ông có 80 tỷ. Là ông đã cho một số gọi là gần như là hơn một phần ba cái số tiền của ông hiện tại bây giờ. Rồi đứng thứ nhì bảng là ông Warren Buffett, ông chỉ có khoảng trên 60 tỷ thôi, ông cũng cho đi 1/3 số tiền của ông là 21.5 tỷ. Tức là cái tài khoản mà họ cho ra, họ cho rất là nhiều. Rồi đứng thứ ba là ông George Soros. Tức là biết ông này là ông trùm về vàng bạc. Ông này mà ông chỉ dừng nhích một cái thôi là vàng lên vàng xuống, là từ trong tay của ông này, ông cho đi 8 tỷ. Hiện tại giờ trong tay của ông chỉ có 20 tỷ mà thôi. Rồi còn số on nữa, ngay dài xuống nữa, ngay cả anh Mark Zuckerberg, ông mới thành tỷ phú chỉ 1-2 năm gần đây thôi. Hiện tại bây giờ cái tài sản của anh có đến khoảng gần trên 40 tỷ, anh cho đi khoảng 1 tỷ 6 Mỹ Kim. Rồi nhiều người khác nữa, và chúng thấy rằng ngay cả cái anh Michael Dell là hiện tại ở Texas có cái tập đoàn về làm laptop đó, máy về điện toán vi tính đó, thì anh cũng đã cho đi đến 1 tỷ 1 Mỹ Kim. Còn nhiều người nữa mà chỉ trong 20 người đầu bảng chúng có thôi đó, là cái số tài sản của họ cộng lên hết, họ cho đi đến khoảng 110 tỷ Mỹ Kim. Và chia ra như vậy thì đa số những người này cho đi hình như gần như là 1/3 số tiền của họ đã có được trong tay. Phải nói rằng người Mỹ họ rất là giàu lòng hảo tâm, thưa vị. Và bản tin kế tiếp thì Dũng cũng sẽ nói về cái bản tin đầu tiên mà nói về cái tình hình kinh tế của Trung Quốc hiện tại bây giờ. Trung Quốc hiện tại nói rằng nếu mà tình hình kinh tế tốt đẹp hay là người dân mua sắm gia tăng, không có một lý do nào mà nhiều cái mall, cái shopping mall, tức là những cái nơi mà mua sắm đó, lại đóng cửa một cách gọi là ồ ạt như vậy. Theo như một cái tập đoàn mà chuyên môn đi thăm dò những khảo sát những cái về kinh tế đó. Họ nói chỉ cái mo lấy một cái mo duy nhất là ở Shanghai là Thượng Hải đó, mà cái mo này đó ai mà đã đến rồi đó thì nói là nó rất là phải nói là thu hút người ta mua sắm một cái chỗ mà gọi là ta dùng cái từ là mua sắm điên đảo nhất Trung Quốc. Nó nằm ngầm ở dưới lòng đất, tức là một cái hầm hay trên nhà, everywhere, tất cứ nơi nào đi cũng gặp được. Nó tên là D-May hay là D-May gì đó, tức là D-I-M-E-A-I. Mà họ nói rằng chỉ cần đi một vòng như này thôi là chúng ta thấy nó ngợp từ cái số tiền mà từ vài ba chục sen cho đến vài chục ngàn Mỹ Kim cũng có vào cái mall này chúng ta có thể tìm được. Nhưng mà một cái người bán hàng ở đây nói là có khi một ngày từ sáng đến chiều ông ta không bán được một chiếc váy. Ở đây, mặc dù cái số tiền thuê vẫn gia tăng, ngay cả cái tập đoàn Malaysia có cái tên là cái Paxson. Cái Paxson này đó là chúng ta thấy là ở Việt Nam cũng có, hình như nó rất là lớn, nó xây nào là hotel, xây những cái mall lớn, và họ có trên 70 cái tiệm trong cái 70 cái department store trong cái nước Trung Quốc. Và nó là trong những thời gian vừa qua từ năm 2013 đó, khi mà cái profit nó giảm xuống một cách gọi là rất là nhiều thì họ đã đóng cửa rất là nhiều, tức là vài cái gọi là several, tức là nhiều cái tiệm đã bị đóng cửa. Mà khi mà cái tình hình về cái mall đó nó giảm khoảng 58%, một con số gọi là nhỏ quý vị, 58% nó giảm, cái profit, cái percent nó giảm đến 58%. Và theo như chúng biết đó, từ năm 2011 đó, khi mà cái phồn thịnh của nền kinh tế Trung Quốc nó tăng cao đó, là có trên 4.000 cái project để xây mall ở cái quốc gia Trung Quốc. Nhưng bây giờ nó là tăng lên khoảng 40%, bây giờ thì trường hợp này theo người ta nói đó, mall càng nhiều nhưng mà không có người đi thì cái problem là như thế nào? Thì họ nói rằng nếu mà những cái gọi là they not coming, the bill càng nhiều nhưng mà người dân không đến mua sắm đó, thì nó dùng cái từ là non-performing loan, tức là cái loan mượn ra để xây mall mà không có tiền để trả lại, thì cái đó là cái bank problem. Nhà băng sẽ bắt đầu không có tiền trả lại, return lại, thì từ đó cái khủng hoảng kinh tế nó rất là cao. Trong cái đó, từ cái năm 2015 đó, thì 9 tháng đầu tiên không thôi đó, là cái nền kinh tế đặc biệt về trên diện tích rộng nó đã giảm đến 8.2%. Và người ta dùng cái từ, hiện tại Hoa Kỳ dùng cái từ là the China Company là snake eating their own tail, tức là con rắn, giống như cái nền kinh tế của Trung Quốc, đặc biệt những cái mo như vậy đó, giống như con rắn đang ăn cái đuôi của mình, tức là hầu như không có đồng ra, cũng chẳng có đồng vô nữa. Và cái điều đó phải nói rằng nó thê thảm vô cùng. Và chúng ta nhớ là Trung Quốc là quốc gia có nền kinh tế đứng thứ nhì chỉ sau Hoa Kỳ mà thôi. Tình hình kinh tế Trung Quốc mà hỗn loạn như vậy đó thì chúng ta cẩn thận, vì nó ảnh hưởng không phải riêng về Hoa Kỳ, ảnh hưởng rất là nhiều quốc gia khác, và trong đó Hoa Kỳ có thể là bị nặng thứ hai đó quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì Dũng xin gửi quý vị những bản tin cũng thú vị. Khi mà chúng ta đến một cái tiểu bang nào đó mà chúng ta nghe nói điều gì đó, hạn như là người ta nói đến Alabama thì chúng ta nghe nghĩ đến là eBay, thì ở đây có trụ sở chính ở đây là eBay, rồi đến Alaska thì cái Delta Airlines, rồi chúng ta đến Arizona thì Goodyear, hay là cái công ty làm rubber và Goodyear quý vị, hay chúng ta đến Arkansas là cái brand ở đây là Walmart, rồi chúng ta đến California cái brand mà nổi tiếng được ở đây đó là Yahoo. Trong mặc dù ở California là nhiều cái công ty khác, như có cả cái Google rồi cả Microsoft nữa, nhưng mà khi chúng ta đến Colorado thì cái brand ở đây nổi tiếng nhất là Pepsi. Hay là đến Florida là Bank of America. Trước đây thì Dũng nghĩ là Bank of America thì nằm ở trụ sở chính là nằm ở North Carolina, nhưng mà thật sự nó nằm ở tức là cái brand nổi tiếng ở đây là Bank of America. Rồi chúng ta đến Hawaii hơi lạ. Thật sự Hawaii, chúng ta đến đây cái brand mà thấy nhiều nhất ở đây là Toyota. Và phải nói là họ nói 10 người Hawaii là hết 7 người chạy chiếc xe Toyota. Họ yêu Toyota vô cùng. Và chúng ta đến Texas, chúng ta tưởng là Texas là có Michael Dell, có cả Pizza Hut, rồi ngay có cả nhiều cái công ty lớn đã tụ sĩ đến đây. Nhưng mà thật sự ra thì ở Texas chúng ta, ở đến đây người ta thường nói đến là American Airlines. Là đến Texas chúng ta nhớ là American Airlines là hiện tại giờ cái tên tuổi đứng luôn với là Texas. Rồi dù cho đến đặc hạt như là đến Washington, ở Seattle thì ở đây là có Amazon. Đó là những cái tiêu biểu, những cái thành phố có 50 tiểu bang như vậy, cái thư viện mà chúng ta đến một tiểu bang như vậy thì nó có một cái đặc trưng, đặc biệt cái brand mà dân ở đó là yêu chuộng. Thì chúng ta nhớ là Texas là có American Airlines. Và bản tin kế tiếp, bản tin cuối cùng mà tôi gửi quý vị rất là quan trọng buổi sáng ngày hôm nay, đó là về W WHO mà nó gọi là World Health Organization, họ đưa ra bản tin mà Tí Dũng nghĩ rằng đồng hương Việt Nam chúng ta cũng khá quan tâm. Họ nói rằng nếu mà quý vị ít ăn về hot dog hay là bacon sandwich đó, thì quý vị nên nghĩ một lần, nghĩ trước khi chúng ta ăn những cái món này. Vì theo như Tổ chức Y tế Thế giới đó, sáng ngày hôm nay họ đưa ra bản tin rằng ăn thịt chế biến, hay như là xúc xích và những thịt như là bacon là có thể gây ung thư. Và trong khi đó thịt đỏ chưa pha chế cũng có thể gây ung thư. Nào thịt heo, thịt bò, thịt gà, bất cứ những thịt nào đó mà chúng ta ăn mà chế biến thì nó ung thư lẹ hơn, mà không chế biến thì ung thư từ từ. Vậy thì quý vị nên hạn chế ăn thịt thì càng tốt. Theo như con số đưa ra là cái những cái thịt đó nó là cái chất dễ gây ung thư cho con người nhiều nhất. Mỗi ngày chúng ta ăn 50 gram thịt không thôi nha, 50 gram thịt là cái cơ mai bị ung thư lên đến 18%. Thì cái cơ mai Dũng để thêm hai dấu nha, cơ mai lên đến 18%. Vậy thì quý vị nên cẩn thận khi chúng ta ăn thịt. Và theo như con số họ đưa ra đó, tuy nhiên các nhóm về công nghiệp nói rằng những cái số người bị gây ung thư về 18% đó nó sẽ từ từ, chứ không phải là ăn vô hôm nay chúng ta lần đầu tiên ăn thịt 50 gram mà chúng ta bị ung thư, có cơ hội bị ung thư 18% đâu. Nhưng mà không phải, nhưng mà chúng ta ăn mỗi ngày như vậy thì từ từ cái sự nó escalate lên, tức là sẽ tăng lên như vậy. Nhưng mà theo như cái WHO họ đưa ra cái bản tin này đó, thì những cái công ty làm thịt đó, những cái gọi là industry về làm meat á, họ bắt đầu cái dự slam là họ cực lực phản đối, họ nói đây là cái sự gọi là thiên vị rồi đã gây hiểu nhầm cho những người tiêu thụ. Nhưng mà thật sự đó, chúng biết là WHO là công ty này không có lợi nhuận, họ làm họ phân tích rất là kỹ, họ lấy những cái evidence trên khoảng hàng trăm người, họ study trên hàng trăm người như vậy thì họ thấy rõ ràng là thịt là cái nguy cơ gây ung thư nhiều nhất, cái thưa vị. Vậy thì quý vị nên cẩn thận khi ta ăn thịt, bớt ăn thịt lại, dù chúng ta ăn cá hay ăn những gì gọi seafood gì đó thì nó đỡ hơn là chúng ta ăn thịt. Và đặc biệt những cái món thịt chế biến thì thường cha mẹ thường cho con ăn như là bacon hay là ăn những cái hot dog đó, thì chúng ta nên think twice, tức là suy nghĩ kỹ lại trước khi chúng ta cho con chúng ta ăn những cái món độc hại như vậy, thưa quý vị. Xin trở lại Bảo Bảo.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin rất là hữu ích cho buổi sáng ngày hôm nay. Và một bản tin rất đáng là lưu ý đó là về hot dog và bacon cũng như những thực phẩm có thể gây ung thư. Thì hy vọng rằng quý đồng hương có thể lắng nghe và cẩn thận hơn trong việc ăn uống của mình. Bảo Bảo xin được gửi lời chào đến anh và không quên chúc anh có một ngày thật là bình an.
Vâng, cảm ơn Bảo Bảo và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và không quên chúc quý vị có ngày thứ hai vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.